thì thầy hiểu chúng ta đối với sự không có lễ lễ phép thì chúng ta bế tắc nhân tình. Thì chỗ này dễ hiểu, nhưng tại làm sao đàn Việt người ta lại tổn khước? Đàn Việt cũng người ta có biết gì đâu, người ta có biết người ta mang của lên chùa người ta cúng. Còn cái sử dụng mình học luật thì mình mới biết là vật người ta cúng tam bảo là phải chia, là của chung của tất cả các đệ tử Phật. Thì chúng ta là đệ tử Phật, mà khách tăng người ta cũng là đệ tử Phật, cho nên người ta cũng có Phật. Mà bây giờ không cho người ta Phật, giữ riêng số ở trong chùa thôi, vậy thì cái người đàn Việt ấy không được cúng tất cả chư tăng, tất cả đệ tử Phật, mà chỉ được cúng một số hạng cuộc mà thôi. Thế cho nên người ta thiệt cái phước của người ta. Con này tiếng
kính mặt trên thầy, thầy cho con thưa nè, thế nào là bế tắc nhân tình con
mặt? Bế là đóng lại, tắc là tắc tị, nghĩa là không có lưu thông. Nhân là con người, tình là tình nghĩa. Cái tình nghĩa con người đối với nhau bị bế tắc. Thế này chị em có tin không? Như chùa chúng mình đó, thực sự đầu tiên ấy, thầy phát cái nguyện, cái hồi thầy còn bé bằng các con đó, thì thầy có cái nguyện không nhận đệ tử. Biết cái phận của mình không nổi, nhận đệ tử thì phải ở sát bên cạnh mỗi người để uốn nắn cho người ta những gì mình học, mình phải giúp cho người ta cùng học với mình. Đấy. Cho nên nhận đệ tử không phải chuyện dễ. Vì vậy thầy phát nguyện không nhận đệ tử, chỉ xin rằng học kinh rồi về sau đi giảng. Đấy. Những ai cần học thì đến học. Đấy. Chỉ xin nhận cái phận, chỉ xin rằng nhận cái phận sự học kinh hiểu được thì giảng lại cho chị em, nhận những học trò mà thôi chứ không nhận đệ tử. Thì thầy có cái như thế, và thầy cũng theo như cái chí nguyện của mình. Cho nên hồi xưa thầy ở chùa Dược Sư, thầy học ở chùa Dược Sư rồi lớn lên ở chùa Dược Sư ở Sài Gòn, bao nhiêu người tới xin làm đệ tử thầy đều từ chối hết, thầy không có nhận. Rồi cho thầy một phút để kể chuyện nhé. Thế rồi đến cái hôm đó, cái hồi đó là thầy đã về đây rồi, thầy đã học đã tu, thầy vẫn cứ ích kỷ như vậy, và thầy nghĩ là phải, cái khả năng của mình đến đâu thì làm đến đấy, mà thầy cho tới bây giờ thầy cũng nghĩ thế phải, chứ nhận đệ tử mình không đủ bổn phận, không làm sao tròn bổn phận được, khả năng của mình chưa nổi, thế cho nên thầy nhất định không nhận. Thế giờ cho tới thầy học xong ở chùa Dược Sư, học xong coi như là xong cái chương trình học của chùa Dược Sư, rồi thầy lên nhập thất. Thầy đã nhập thất ở Dược Sư một năm, rồi thầy lên Vạn Đức thầy nhập thất 5 năm, rồi hết 5 năm thầy lại định nhập thất nữa 7 năm. Thế thì là mới được 2 năm ở Dược Sư, thì các vị ở đây mời lên đây thì thầy thấy ở trên này vắng vẻ an ổn, cho nên thầy lên trên này tiếp tục cái sự tu. Thế rồi Hòa Thượng Thanh Từ ngài bắt đầu mở các lớp, các khóa thiền, đích thân ngài lên tận đây. Đích thân ngài lên tận Phú An, ngài gọi, ngài biết, bởi vì hồi xưa thầy học ở Dược Sư, Ngài thì học ở chùa Ấn Quang, cho nên Ngài biết chùa Thực Sư có những vị nào vị nào. Cho nên là cái lúc đầu mở thiền viện, Ngài chọn học trò, cho nên Ngài đích thân lên tận đây, Ngài gọi cho đi về học. Thế Thầy mới vâng lời, Thầy về học cái khóa đầu tiên ở chùa cái gì Chân Không, ở thiền viện Chân Không, khóa đầu tiên của Thượng Thanh Tử. Ngài đi gọi tất cả các quý ni sư với lệ sư tăng, cái khóa đầu tiên thôi thì Ngài mới đi gọi. Và về sau thì mọi người đã tự biết, cái khóa đầu tiên là Ngài mở thiền đầu tiên, cho nên chưa ai biết. Vì vậy Ngài đi gọi, nghĩa là Ngài bảo, Ngài cũng nói là vì Ngài mở khóa đầu, Ngài phải chọn lọc học trò, chứ cũng không phải là nhận bừa bãi được. Cho nên Ngài chọn từng đứa, Ngài đến Ngài gọi. Thế thì Thầy đi về, Thầy về Vũng Tàu để đi học. Thì ở đây Thầy về Sài Gòn rồi mới tới Vũng Tàu để Thầy học. Thì Thầy nghỉ ở Thực Sư. Thì có một cái bà đó, bà tới, bà bảo với Thầy rằng con có việc xin hỏi sư cô một việc, là con có tự xây cho con một cái tháp tốt đẹp rồi, bây giờ con muốn cúng thầy con là một vị hòa thượng ở tại Bình Định, mà Quy Nhơn Bình Định cái miền đó, bà nói cái chùa đó ở cái miền đó, thì thầy con muốn cúng thầy con một cái tháp như thế, con xây cái tháp để cúng thầy con, mà thầy của bà là một vị tăng, cái chùa là chùa tăng. Nhưng mà Ngài nhất định là không chịu, Ngài yêu cầu con để cái tiền làm cái tháp ấy xây một pho tượng Đức Phật A Di Đà cao bao nhiêu đó, cái pho tượng cao lắm. Thế thì con lại không muốn phi tượng, con muốn đặt cái tháp cúng thầy con. Thì con lên đây con hỏi ý kiến sư cô dạy con cứ làm cái tháp như thế có được không? Thế thì thầy cũng thông thường, thầy cũng giải nhời theo thường lệ. Rồi thầy bảo rằng bà muốn vì quý thầy mới cúng dường thầy, mà cúng dường bà lại theo ý của bà thì không nên. Bà nên theo ý ông thầy. Ông thầy ông thích pho tượng thì bà làm pho tượng, như thế thì mới hợp cái lẽ phải của sự cúng dường. Thì bà nên làm pho tượng để cúng biếu ông thầy, là xây pho tượng Đức Di Đà Lộ Thiên ở trước cửa chùa. Thế thì bà bảo vâng, thì sư cô đã khuyên như vậy thì con về con làm pho tượng theo như lời ý thầy con. Thế rồi bà đi, rồi cũng thôi. Thế, rồi chợt một thời gian sau bà quay trở lại. Bà quay trở lại, bà nói rằng thôi con không có làm được đâu, con không làm pho tượng nữa đâu, bởi vì bây giờ đang chiến tranh, người ta bom đạn khắp cả nơi. Cái chỗ chùa ở đây ấy, đã có lệnh phải di cư rồi, mà chính ngay tăng chúng ở trong chùa cũng đã phải đi giải tán hết cả rồi. Bây giờ hòn tên mũi đạn ai đứng đấy mà để lãnh. Thế cho nên thôi con bỏ đấy, pho tượng cao quá, lớn quá, phải các kỹ sư làm từng mảnh một rồi đem về cái chỗ đó đắp lên thì mới được. Cho nên thôi con đã làm dở, con đang làm dở pho tượng đến cổ rồi, bây giờ chỉ còn có cái đầu thôi, mà cái đầu thì cũng đã làm xong để ở Sài Gòn, bây giờ phải xe, phải có người đưa lên và để lắp nốt nữa thì mới xong. Nhưng mà bây giờ như thế chùa đã di cư cả rồi, mà hòn tên mũi đạn như thế thôi, con bỏ con đi, con phải thưa lại với sư cô là con có hứa làm cái việc này đấy, nhưng mà thôi con bỏ con đi. Thế thì thầy nghe bài kể một thôi như vậy, thầy từ lúc bây giờ cũng không biết tại làm sao, bỗng nhiên thầy lại hăng hái, thầy bảo rằng thôi, đứng sừng sững giữa trời, mà lại cụt đầu. Thì rồi đạo Phật ở nước Việt Nam bị ảnh hưởng. Đây là cái điểm không tốt cho đạo Phật ở Việt Nam. Cho nên tôi thay bà tôi đi tôi làm tiếp, làm nốt. Bây giờ những cái bà chỉ cho tôi, còn những cái đầu bà đã làm đủ các mảnh rồi, bà chỉ cho tôi để tôi tiếp tục cái công lao của việc này. Khi không mà thầy tự nhiên thầy cũng anh dũng, thầy hăng hái, thầy nói đáp lời như thế. Thì bà sững sờ, bà nhìn thầy rồi bà bảo: nếu mà như vậy thì thôi, sư cô dám đi thì con cũng phải đi, vậy con xin đi. Nhưng mà con giao hẹn với sư cô một điều, là nếu mà con làm xong các pho tượng này thì sư cô phải cho con cạo đầu. Mời sư cô về tại cái chỗ cái pho tượng đó, sư cô cạo đầu cho con ở dưới cái pho tượng đó, cho con được làm đệ tử sư cô. Cái bài ra cái điều kiện như vậy. Cho nên mà lúc bây giờ thì nghĩa là thầy chỉ nghĩ làm thế nào cho pho tượng xong thì thôi. Cho nên bài đòi cái gì thầy cũng ừ hết. Vậy thì lúc bây giờ thầy thấy bà đồng ý, thầy mừng quá, thầy bảo ừ thế thì được. Thì bà cứ đi bà làm tiếp hộ cho tôi, chứ không có thể nào mà để pho tượng cụt đầu đứng giữa đời như thế được. Thầy nghe nói pho tượng cụt đầu thì sợ lắm. Thế thôi. Thế bà đi có một tuần lễ sau bà quay trở lại. Bà ấy bảo rằng nếu mà không có chiến tranh thì pho tượng là không làm được. Bởi vì chiến tranh tại chỗ, cho nên các ông đại tá, đại tướng từ đó, bao nhiêu những cái vật dụng về nhà binh họ mang tất cả đến đấy. Thế vì vậy mới có những cái vật dụng để câu những các cái mảnh, những cái mảnh rất nặng mà câu lên thật cao, thì phải có những cái xe nhà binh và những cái người ta gọi là cái gì để câu lên, để đặt lên, phải có những các cái thứ, những các cái phương tiện như thế. Mà lúc bây giờ là lúc chiến tranh, cho nên cái mạng sống con người nó dễ hết mất lắm. Vì vậy các ông đại tá, đại tướng hết lòng giúp đỡ nhà Phật. Thấy làm pho tượng là các ông ấy xuống lên các ông ấy làm. Vì vậy cho nên là xong ngay. Đấy, vừa đủ phương tiện, có xe, có máy móc, có đủ các thứ, lại được sự tận tình của tất cả quân đội, cho nên pho tượng xong ngay tức khắc. Mà lạ một điều là pho tượng vừa xong thì có cái lệnh bãi binh ở cái chỗ ấy, dân cư lại cho dở về, không phải di tản nữa. Thế là khánh thành pho tượng tốt đẹp. Thế là bà trên bà bảo bây giờ mời sư cô tới đến cái chỗ đó để cạo đầu cho con. Thế đến cái lúc bây giờ là đã xong cả rồi, thì cái hăng hái của thầy nó lại hết rồi. Cho nên thầy mới bà cần từ thôi, bà có lòng thành bà, thì bà ấy tới bà ấy bảo không những con mà cả cái ngôi chùa và các hòa thượng thượng tọa với các sư đi di cư bây giờ trở về tất cả. Thì bây giờ bảo con thay mặt tất cả chùa lên cái thành sư cô tới cái chùa đó rồi cạo đầu cho con ở dưới pho tượng ấy để làm lễ khánh thành pho tượng. Thế lúc bây giờ bởi vì việc đã xong xuôi rồi thì bao nhiêu những cái anh hùng hào khí của thầy nó cũng tan hết rồi. Cho nên thầy mới thấy phải mềm mỏng, thầy xin lỗi bà rằng thôi bây giờ tôi là sư nữ mà khi không tôi lại đến tận chùa tăng để làm lễ xuống tóc, mà sư tăng ở đấy chính là thầy của bà, mà tôi bây giờ ở đường xa tôi là sư nữ, khi không tôi lại chạy về đấy tôi ngồi cạo đầu cho bà để tôi thấy cái chỗ cái việc ấy nó không tiện. Cho nên thôi bà cũng nếu bà thành tâm và tu hành thì bà về ngay dược sư đây, tôi cạo đầu và tôi xin nhận. Đó, xin nhận cho bà, giúp bà cái việc tu hành. Chứ còn cái việc đích thân mà đi sang được về tận Quy Nhơn với Bình Định mà đến chùa Tăng thì cái việc ấy tôi không tiện. Thế rồi thầy mới, bởi vì thầy ở chùa Thực Sư, thầy mới nói với các quý bà ở chùa Thực Sư đó, đi quyên trong thành phố Sài Gòn, quyên về cho thầy những quần áo cũ, những quần áo cũ, những mùng mền chăn đệm cũ, xin người ta để được bao nhiêu những cái bao tải đó, những cái bao đóng chặt và thành bao nhiêu lực, bao nhiêu những cái bao đó. Thế thầy gửi cái bà đó, đây tôi nghèo, nhà chùa làm gì có tiền, cho nên tôi không sắm được lễ vật, thì tôi xin gửi những cái thứ này cúng vàng hòa thượng làm lễ phẩm. Thế là thầy gửi những các cái bao quần áo cũ, trăm mùng cũ, bởi vì thầy biết một cái nơi mà binh trận đánh nhau, dân chúng ở đấy thì nghèo khổ lắm. Thế mà dân chúng ở quanh đấy thì tức là Phật tử con cháu của chùa, mà dĩ nhiên đã bị bom đạn với sự chiến trận đánh nhau thì phải nghèo khổ, mà lại vừa mới di cư đi trở về, hẳn là ai cũng thiếu thốn. Cho nên thầy gửi cái món quà lên, hòa thượng mừng lắm. Về sau bà ấy trở về, bà nói là hòa thượng mừng, cả chùa mừng. Mà không những là hòa thượng cả chùa mừng, mà tất cả cái dân cái miền, cái khu đó người ta cũng mừng, bởi vì đang thiếu thốn tất cả mọi việc. Thế con xem thầy có khôn không? Vừa mình làm gì có tiền mà để mua nho, mua táo, mua những cái thứ sang trọng. Thế thầy gửi những các cái thứ ấy về mà ngài phát cho dân chúng ở xung quanh, cho nên lòng người mừng vui thì các ngài cũng mừng. Thế thành ra các ngài chấp nhận cái lễ phẩm này. Đó. Thế là vì vậy cho nên cái hôm đó thầy mới bắt đầu nhận cái bà ấy là một. Mà nhận bà ấy thì đồng thời bao nhiêu người cũng ùa vào, thành ở trong một cái đàn cạo đầu cho bà ấy bao nhiêu là người. Thế là từ đấy thầy mới nhận chúng. Thế rồi người này đến, rồi người kia đến. Thì thầy nhớ có cô Diệu Quỳnh, cô lớn tuổi, cho nên cô ấy hay lo lắng. Thế bây giờ cô tịch rồi, cái hồi đó cô ấy phàn nàn với thầy với mọi người, ai thầy cũng nhận, bởi vì thầy lúc đầu là thầy không định nhận ai, mà bây giờ thì ai tới thì thầy gật hết, thầy cũng nhận hết, biết chọn ai, biết nhận người nào mà bỏ người nào, cho nên thầy cứ gật đầu. Thế thì bậc cô Diệu Quỳnh, cô cũng là một người cạo đầu trong cái hội đó, cô bảo thầy nhận nhiều như thế rồi lấy gạo đâu mà nuôi. Thế mà cho tới bây giờ chúng ta có thiếu gạo không? Có đói không? Mà năm nay thầy 82 tuổi rồi, món ăn rồi, mà thầy không đói một bữa nào. Thế cho nên đây lời Phật nói không sai. Cái phúc đức của Phật để lại cho chúng mình, cho nên chỉ sợ chúng mình không thật lòng tu, thiếu cái sự thành thật thôi. Nếu chúng ta cứ thành tâm mà tu, không đòi tài cao, tài giỏi gì cả, chỉ cần thành tâm thôi thì là chúng ta đầy đủ. Đấy. Không những chúng mình đầy đủ, mà thầy nói thật với các con, vải bóc các thứ, mỗi khi mà thầy chia cúng các chùa của chúng mình đây, thầy đều có phần chia cúng khắp các tà tăng ni ở khắp vùng đây. Chứ không những là mỗi lần mà thầy chia phần chúng chùa ở trong các chùa chúng mình ở đây, là thầy đều có gửi phần cúng các phần, tất cả thầy cứ tính 100 phong bì, tất cả các thiện chí đại minh tông bố khắp cái vùng ở đây, gọi là một chút cái chút tình đồng đạo chúng ta chia nhau. Thế mà chúng ta vẫn đủ cho tới ngày hôm nay, không có thiếu. Đây bây giờ hôm vừa rồi đầu hạ thầy lại cũng phải cúng gàng như thế, và thầy lại sửa soạn cái lễ phẩm. Ngày tự tứ sắp tới thầy cũng đã đủ phong bì để cúng khắp làm các nơi. Cứ mỗi một thất thầy cũng có 50 ngàn thôi, nếu một quyển kinh tí, cái gọi là cái tâm chia sẻ. Như vậy mà chúng ta vẫn đủ sống. Cho nên các con cứ yên lòng đi, cứ nhất tâm vững tin lời Ngài dạy đây là đúng.